Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là Đài Sứ Quảng phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas. Và quý thính giả khắp thế giới có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây, mời quý vị theo dõi chương trình Vấn đề hôm nay. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đang nối đường dây với thành phố Hamburg ở bên Đức Quốc. Đầu dây bên kia là anh Nguyễn Hữu Huấn, đại diện cho tổ chức CAP Anamur. Xin kính chào anh Nguyễn Hữu Huấn. Đây là Dương Phục từ Houston, Texas, Hoa Kỳ. Xin mời anh ạ.
Dạ, thưa, kính chào anh Dương Phục và xin kính chào tất cả các quý vị thính giả.
Bây giờ cái giờ bên này của chúng tôi bây giờ là 8:38, ở bên đó là buổi chiều rồi phải không ạ? Và thời tiết của thành phố anh đang ở như thế nào ạ?
Dạ, bên này là 2:38 PM là buổi chiều ngày thứ sáu.
Vâng.
Thời tiết bên này nó âm u ám lắm anh ạ.
Và
trời bắt đầu lạnh rồi, bởi vì đã bắt đầu vào mùa thu ở bên Âu Châu anh.
Vâng ạ.
Nên đi ra đường thì phải mặc áo lạnh hết, bắt đầu mặc áo lạnh và có gió nhiều, lá vàng thì nó rơi bắt đầu đầy đường hết.
Vâng, như vậy thì
thấy mà nó buồn thiêu.
Buồn thiêu nhưng mà cũng đẹp phải không anh? Ở bên này cũng vậy nhỉ, ở bên Mỹ này thì nói chung tiểu bang Texas thì thời tiết rất là khắc nghiệt. Thế nhưng mà bây giờ thì cũng lạnh vào thu rồi. Và riêng bên Mỹ đó, không biết ở bên Đức như thế nào, nhưng bên Mỹ tối ngày hôm nay nó có một cái đặc biệt. Là ngày cuối của tháng 10 đó, là cái ngày mà người Mỹ gọi là Halloween, tức là cái ngày ma quỷ đó. Người ta trẻ con hay ban đêm này nó đi mặc quần áo ma quỷ, nó đi xin kẹo. Thì không biết là cái truyền thống đó ở bên Mỹ, ở bên Đức có cái gì tương tự như vậy không anh?
Dạ, cũng đúng y chang như vậy nhỉ. Tại
vì
cũng là mỗi một năm đó, bắt đầu vào trong mùa thu thì cũng có Halloween đó. Người ta cứ lấy những cái trái bí
trước
này, là đục mấy cái lỗ như con mắt đó. Thì bà xã tôi ngày hôm qua thì cũng đã đi chợ mua sắm bánh kẹo để ở nhà rồi. Rồi buổi tối là tất cả là có mấy đứa nhỏ nó tới, nó gõ cửa, nó bấm chuông, thì mình phải cho mấy cháu nó quà cho nó vui đó anh. Có khi cả đêm như vậy đó anh ơi.
Đây là vậy, là bên Đức với bên này cũng trùng ngày giống như nhau, ngày lễ gọi là ma quỷ, lễ ma quỷ.
Có bên anh ở mùa thu thì bắt đầu từ ngày nào anh?
Dạ, cũng bắt đầu khá lâu rồi anh ạ, cũng là bây giờ là cũng là đầu thu rồi, thành thử trời cũng bắt đầu hơi lành lạnh rồi. Thế nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là ở bên Hamburg, tôi có đánh giá là cái nơi mà chúng tôi đã tới dự cách đây 2 tháng, từ tháng 8 đó, ở thành phố Hamburg, khi mà dự cái buổi lễ CAP Anamur kỷ niệm 35 năm tàu ra khơi đó, thì thấy cái cảng Hamburg đó thì gần như là cái mùa nào cũng gió lồng lộng, phải không anh Huấn? Cái tổ chức CAP Anamur cũng tổ chức ngay ở cái cảng Hamburg, là một trong những cái cảng rất lớn của cả nước Đức, chứ không phải riêng gì cái thành phố này, phải không anh Huấn nhỉ?
Dạ, cái cảng Hamburg là bây giờ là hiện tại bây giờ là đứng thứ nhì của Âu Châu anh. Là lớn thứ hai của Âu Châu và đang cố gắng và theo dự trù ở trong cảng đó, trong chính phủ thì định sẽ trở thành là cảng lớn nhất của Âu Châu luôn, sau cảng Rotterdam của Hà Lan đây.
Thì nhắc lại cái vụ mà kỷ niệm ngày CAP Anamur ra khơi 35 năm thì thưa quý thính giả, thời điểm đó thì chúng tôi cũng có mặt bên đó, cũng tham dự buổi lễ và đã trực tiếp truyền thanh qua cái điện thoại cell phone, cũng cảm ơn cho cái kỹ thuật điện thoại tân tiến, đây cầm cái cục sắt cell phone nó đi đâu cũng có thể nói chuyện, cũng có thể on air được, cũng có thể tường trình được, thành thử quý vị cũng đã theo dõi rồi. Mới đó mà cũng đã 2 tháng rồi, tổ chức từ ngày 9 tháng 8. Và chúng tôi được biết rằng là tiến sĩ Neudeck đó, là cái người khai sáng ra cái tổ chức CAP Anamur đó, thì cũng được ngay chính báo chí Đức và người dân Đức ngưỡng mộ lắm, mà nghe nói là ông ấy được một cái giải thưởng hay là có một cái hình thức vinh danh gì về những cái việc ông làm rất là nhân đạo, là đưa con tàu ra khơi để vớt những người ngoài Biển Đông, phải không anh?
Dạ, thưa, vâng ạ. Anh nghe tin tức cũng giỏi quá, thì bây giờ để kể cho anh nghe thế này là là ở bên Đức này nó có một cái giải thưởng mà thật sự đó là từ trước giờ tôi không biết về cái giải thưởng đó. Nhưng mà sau này rồi thì tôi mới biết được cái giải thưởng đó là một giải thưởng rất đặc biệt, được một cái giải thưởng về về một cá nhân nào đó sẽ được chọn ở trong có thể một năm một lần mà có thể 2-3 năm mới một lần, thì được chọn là cái người, một người mà đã làm một cái công chuyện cho xã hội nhưng không phải là nghề nghiệp của họ. Thí dụ một ông bác sĩ chẳng hạn, rồi này là làm một cái công việc xã hội, thí dụ gọi là xây nhà xây cửa cho người nghèo này nọ, có nghĩa là làm một công việc xã hội nhưng mà không phải đúng cái nghề nghiệp của mình. Thì ông nói đích cái năm nay là được chọn là người thứ năm là được chọn đó, mà cái giải đó là của gồm tất cả gần 400 các redacteur của tất cả các tờ báo, các đài truyền hình, báo chí của trên toàn nước Đức. Thì hơn gần 400 cái vị redacteur đó người ta sẽ họp lại và đề nghị rồi để chọn ra một người để nhận được cái giải thưởng đó. Và với giá giải thưởng của là thêm cộng thêm cái giải thưởng đó là 20.000 euro. Thì năm nay thì ông Neubeck đã được chọn cái đó và người ta đã thông báo vào đầu tháng 10 vừa rồi. Và trong ngày 26 tháng 2 sắp tới đó thì sẽ phát cái giải thưởng đó ở Berlin, nghĩa là thủ đô của nước Đức. Và thì tất cả báo chí đã nói rất nhiều về cái công trạng cũng như là cái sự giúp đỡ người nghèo, không những đối với người Việt Nam và trên gần 38 quốc gia trên thế giới. Và ông đã được chọn và để được nhận cái giải thưởng đó. Đó là một cái giải thưởng rất khó và rất quan trọng, bởi vì nó do các giới truyền thông, như hồi nãy tôi có trình bày với anh đó, là các giới truyền thông ở trên toàn đất nước chọn ra được. Thì ngày 26 tháng 2 sắp tới năm 2015 thì sẽ tổ chức đó. Và đương nhiên là một số người Việt anh em chúng tôi cũng có nói chuyện với nhau và cũng nói chuyện với lại người tổ chức đó, thì người ta sẽ gửi giấy mời cho một số, tôi không biết chắc chắn là bao nhiêu, nhưng mà tôi biết khoảng 10-20 người thôi để dành cho người Việt Nam. Đó, thì chúng tôi đang cố gắng để đang kiếm cách gọi là chọn lựa những cái người nào có thể đi qua đó, đi qua Bắc Ninh để mà cùng tham dự trong cái ngày buổi phát giải thưởng đó. Và nếu có thể được thì rất mong là chúng tôi sẵn sàng mời anh chị Dương Phục cũng như là đại diện cho của Radio Houston qua tham dự. Nếu anh chị tham dự được thì đến rất là vui, và chắc chắn ông nói đấy cũng vui, về ông nói đấy cũng không, đối với anh cũng không sao lạ, tại anh cũng đã làm việc trên tàu Patanamua trong thập niên 80 và kỳ vừa rồi, thì anh với ông nói đấy, với ông bà, anh chị với lại ông bà nói đấy đã cùng sống, cùng trú đêm tại một hotel chung với nhau, rồi cũng liên lạc với nhau rất nhiều. Nếu mà anh chị đi được thì chúng tôi rất vui mừng nếu anh chị nhận lời mời đó và có thể qua đây được trong ngày hôm đó.
Cảm ơn cái lời mời của anh. Nếu muốn nói về Dr. Neudeck, thưa quý thính giả, ông là cái người mà rất là độc đáo, mà chúng tôi cái thời gian ở bên đó, mặc dù không có biết đọc cái báo tiếng Đức, nhưng mà đứng gặp một số ký giả Đức đến cái khách sạn mà chúng tôi cùng chú ngụ chung với lại tiến sĩ Neudeck, thì những cái người báo chí này nói ông này nhân vật là độc đáo lắm. Thế nào là độc đáo? Bởi vì ngay cái bề ngoài của ông ấy, nếu mà quý thính giả gặp ông ấy thì trông ông ấy đơn giản một cách nghĩa là kỳ lạ lắm. Trong suốt những cái ngày chúng tôi ở chung khách sạn với ông ấy rồi đi dự những cái buổi lễ long trọng thì thấy ông ăn mặc rất là lẹp phè, có một cái áo vest của ông nhầu nát và ông mặc tới mấy ngày chả thấy ông thay gì cả, và không thấy ông thắt cà vạt mà trong cái buổi lễ trịnh trọng. Thì trong những cái lần gặp ở trong khách sạn ở chung ăn sáng chung thì thấy ông cứ ngồi một góc, và phải nói là ông này là một người rất là lạ trong những cái tác phong. Ông ấy doctor, không phải là bác sĩ y khoa, nhưng mà ông là về triết gia, ông ấy là một nhà văn nữa, rồi dạy ở đại học ở bên Đức, mà ngay cả cái sinh viên ở bên đó họ cũng rất là ngưỡng mộ ông.
Là nhà báo nữa anh ạ.
Vâng, là một nhà báo nữa. Ông ấy viết sách, ông ấy phổ biến cũng đã nhiều cuốn sách rồi. Mà cái tổ chức Kapanamua đó, không biết là tôi, nếu chúng tôi nói sai thì anh Huấn đính chính dùm, là có hoạt động tỏa ra khắp thế giới. Dĩ nhiên là chúng ta biết đến ông nhiều, cộng đồng là bởi vì ông đã đưa con tàu Kapanamua từ 1, 2, 3, 4 mà trong Kapanamua số 2 đó thì chúng tôi cũng được vinh dự là lên con tàu này đi 2 tháng trên Biển Đông chung với anh Huấn, và cũng đã cứu được, cứu vớt được đến trên 888 người thì đúng ra là đã được vớt bởi con tàu Kapanamua. Và trong đó anh Huấn biết không, kỳ vừa rồi thì chúng tôi có một người thân hữu là ông nhạc sĩ từ Công Phục mới đến thành phố Houston chơi, thì anh ấy xác nhận rằng anh ấy được tàu Kapanamua vớt, và anh cũng đã từng có những cái nhạc phẩm viết về những cái chuyến tàu này. Đây cũng là một cái điều ít người biết. Tàu Kapanamua vớt được rất là nhiều đợt và rất là nhiều người bây giờ sống tản mát khắp thế giới, anh Huấn.
Thì anh từ Công Phụng á, thì nó có một điều đáng tiếc là cái thời gian mà tôi lên trên tàu trễ một chuyến, cho nên không gặp được anh từ Công Phụng. Có nghĩa là cái trong cái lúc mà vớt, cái chuyến mà vớt anh từ Công Phụng đó thì tôi không có mặt ở trên tàu, và được chuyến sau thôi. Thế nhưng mà sau này tôi mới được biết, và cũng tôi nhận được một cái bài hát của anh từ Công Phụng đó, lấy tên là Một Lần Tái Sinh. Thì bài hát đó thì tôi có cái thủ bút của anh từ Công Phụng luôn hiện tại, mà lần trước cũng quên không nhắc đến để có thể photocopy để tặng anh, mà tôi cũng quên nữa. Thì là trên đó là có, mà không những anh từ Công Phụng nữa, rồi còn một số các người trong văn nghệ sĩ nổi tiếng nữa, thí dụ là phu nhân của Trần Châu Mạc Sen, rồi phu ca sĩ Giao Linh thì cũng được tàu Kapanamua vớt, và trước đó thì cũng ở đảo Palawan, rồi sau rồi đi Mỹ hết.
Vâng, và có vợ của tướng Lê Văn Hưng đấy, như cũng được tàu vớt.
Thưa, đúng là có chị vợ của phu nhân của tướng Lê Văn Hưng, rồi với cô con gái cũng gần đi theo ở trong chuyến đó, thì tôi vớt bà phu nhân đó. Nhưng mà lúc đó thì có lẽ là bà ấy muốn giấu đó, cho nên là thật tình ra này lúc đó tôi cũng không biết bà ấy là vợ của tướng Hưng nữa.
Vâng.
Thì cũng có liên lạc nói chuyện rồi, nhưng mà sau này khi lên đảo đó thì lúc đó thì có một số anh em quân nhân ở trên đảo, ở trên Bataan ở Philippines đó, thì cũng có hỗ trợ bà, giúp đỡ bà ấy, rồi cố gắng vận động để bà ấy cũng lên tiếng kêu gọi các anh em này nọ. Lúc đó thì người ta mới ngỡ ngàng ra, mới biết đó là bà là phu nhân của tướng Lê Văn Hưng anh.
Thời gian
đó thì tôi thật tình mà tôi không biết, nhưng mà tôi coi lại cái check lại những cái người được vớt đó, thì tôi thấy có tên bà ấy và là với lại cô con gái. Thì đã đi cùng một chuyến, thì trên cái chuyến đó thì cũng có một số người hiện tại cùng đi cùng ghe cùng chuyến với lại bà Hưng đó, thì đang ở San Jose đây.
Thưa anh Nguyễn Hữu Huấn đó, trong cái chuyến đi Kapanamua 2 mà chúng tôi cũng được hân hạnh là đi chung với anh trên cái chuyến tàu mà 2 tháng nó vớt được tới 15 cái ghe đó, thì kỳ vừa rồi đi sang Hamburg để mà dự cái lễ 35 năm thì chúng tôi gặp lại, may mắn quá và rất là cảm động gặp lại chính những cái người mà chúng ta đã vớt ở trên Kapanamua 2, rất là cảm động. Thì họ nhận ra mình trước, tại vì giờ hồi mấy người đó còn trẻ, hồi đó còn nhỏ xíu, bây giờ họ lớn hết rồi, thành ra tôi không nhận ra ai, nhưng mà người ta nhận ra mình bởi vì mình già rồi, nó cũng không thay đổi. Rồi có những cảnh rất là cảm động, có một cô ra, cô ấy ôm choàng lên, cô ấy bảo trời ơi chú có nhận ra cháu, tôi không hề nhận ra được cô, tại vì hồi đó cô nhỏ xíu, mới có mười mấy tuổi thôi, mà cái chuyện đó bây giờ nó cô ấy thành là mấy ba mấy rồi. Thì mình lại còn
có con ba bốn đứa con
dạ vâng. Thì chúng tôi có kể lại, cô có kể lại cái hồi trên tàu đó, thì tôi có bày ra cái lớp gọi là lớp học Anh ngữ ở trên tàu, thì mình để mà giết thì giờ, rồi là kêu mọi người tới để tập tiếng Anh. Nhưng mà cái tàu sau họ đâu có đi Mỹ đâu, họ đi Đức hết. Thành thử cái mà cái tàu đó đặc biệt lắm, mà không biết anh Huấn còn nhớ không, tức là không có được visa khi mà cập bến vào chỗ Palawan Phi Luật Tân, không có được xuống. Họ bắt đậu ngoài khơi, rồi cuối cùng là ông nói đấy can thiệp là cái tàu đó nó đi thẳng về Đức, về Hamburg, rồi là cũng bị neo ngoài khơi, chính quyền Đức cũng không cho vào trong một thời gian, can thiệp mãi mới cho xuống bến. Thì tất cả tàu là đi Đức. Thì tôi nói đùa với cái cô đó là bây giờ đó là chắc nói tiếng Đức thạo lắm hả? Cái cô nói như thế này chứ, cô bảo là Bây giờ đó cháu đi dạy học, cháu là giáo viên của trường Đức thì làm sao mà không biết tiếng Đức giỏi được. Đến nỗi người Việt phải công nhận là người Việt quá giỏi đi. Đi đến nơi nào đó thì không những thông thạo ngôn ngữ của nước đó mà lại trở thành những cái chuyên viên của nước đó. Chẳng hạn như bây giờ một người Việt Nam mà đi dạy ở trường Đức thì đây là một cái điều rất là hiếm có, thưa anh Huấn. Đó.
Dạ vâng, bây giờ nói ra nếu mà kể lại trong cái ngày đại hội đó đó anh.
Vâng.
Thì nói ra thì không phải là mèo khen mèo với là mình người nhà rồi khen nhau, nhưng mà thật sự tôi nói là có một số người đó khi mà tôi thông báo với họ đó anh.
Dạ, vâng.
là có anh Dương Phục, có anh chị Dương Phục Quang nên anh người ta đều vui mừng lắm, người ta bảo không kỳ này có anh Dương Phục nữa thì chắc chắn là tụi em phải đi phải gặp lại anh đó. Thế là mà thật sự là có một số người mà từ trước đến giờ ngay tôi ở nước Đức này thì cũng không biết họ ở đâu rồi cũng không biết liên lạc như thế nào nữa, và họ chỉ biết tôi thôi ở Hamburg thôi và rồi cũng không liên lạc. Thế đùng một cái là vì nghe tên anh đó thì họ lặn lội, có người lặn lội đó nhưng như cái chị đó là lặn lội hơn 800 cây số đây.
Yeah,
rồi đến sáng sớm sau này về liền đã nhất định là gặp được anh Dương Phục luôn. Nhìn những cái cảnh đó tôi thấy tôi ghen với anh đó anh Dương Phục ạ.
Không, mình phải nói rất là cảm động là hồi đó mình đi với tính cách thiện nguyện đã
vâng,
cũng có cái cơ hội là cái tàu Caramua cho mình cái dịp là được vớt được chính đồng bào của mình đương cơn cơn. Đang nguyên tôi còn giữ cái hình mà cái tàu đang bị cháy nữa anh. À, rồi là mình chạy xuống cano ra vớt họ lên được, rồi câu cái tàu đó lên rồi đốt luôn.
Yeah.
Đó thì ở trên cái sàn tàu Caramua thành từ họ trong những cái gian nguy bây giờ bao nhiêu năm gặp lại thì dĩ nhiên cũng có cái cảnh rất là cảm động. Nhưng mà trở lại với cái ông Dr. Neudeck đó, theo chỗ chúng tôi được biết qua người bạn làm ở tại trung tâm ASEA đó là anh Nam Lộc đó. Trung tâm ASEA và SBTN đó có dự định là đến tháng 4, tháng 5 đó, năm 2015 đó, là kỷ niệm đúng 40 năm mà cái ngày 30 tháng 4 1975 trước đây thì họ có làm một cái video và làm một cái cuốn phim lớn lắm ở Long Beach, và trong đó thì muốn vinh danh ông Dr. Neudeck như là một cái người đã làm được nhiều những cái ơn cho người cộng đồng Việt Nam, rất là những thuyền nhân Việt Nam đi cứu vớt tổng cộng thì chúng tôi không nhớ con số bao nhiêu nhưng mà nhiều ngàn người. Và vì thế cho nên muốn ông Neudeck sang để mà vinh danh trong cái buổi lễ ở Long Beach vào ngày tháng 4 sang năm tới và quay phim để đưa lên cái trung tâm ASEA. Nhưng mà rất tiếc là ông Neudeck thì cũng đã trả lời là cái thời gian đó thì nó cũng ông bị bận rịu gì ở bên Đức không đi được. Nhưng mà đây cũng nói lên được một cái là ngay cả những người bên Mỹ này không có liên quan nhiều đến những cái chuyến đi ở Caramua nhưng mà được biết tên và rất là ngưỡng mộ ông Neudeck, và ngay cả ông tổ chức PPSOS của anh tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng ở DC thì tháng 4 sang năm cũng tổ chức một cái buổi lễ ở trên DC và cũng muốn mời ông Neudeck sang để mà vinh danh. Thì đây cũng là một trong những cái một cái hãnh diện cho người Việt Nam đã có một người Đức mà hết lòng hết sức với thuyền nhân Việt Nam đến như vậy. Anh
Huấn. Dạ vâng, thưa trước hết thì xin cải chính cái này anh ạ, cho nó đúng anh ạ.
Dạ.
Thì chúng tôi, anh Nam Lập đó thì cũng liên lạc với lại tôi để mời vấn đề ông Neudeck qua bên Mỹ đó trong cái ngày đó để vinh danh.
Dạ.
Thì cái đó là đúng. Nhưng mà cái thứ hai có lẽ lầm lẫn cái này là định mời trong ngày 27 tháng 12 năm nay chứ không phải là tháng 4 tháng 5.
Vâng, xin lỗi anh. Nhưng mà cho cái kỷ niệm 40 năm, tức là họ quay trước để mà phổ biến sau.
Nhưng mà quay trước đó là quay cái cảnh đó trước ở Long Beach là ngày 27 tháng 12. Đó thì tôi có liên lạc với Nam Lộc, rồi anh Nam Lộc, rồi trước khi đó là tôi cũng có nói chuyện với lại ông Neudeck trình bày cái vấn đề đó. Sau đó là anh Nam Lộc đã gửi một cái thư chính thức đó để mời ông Neudeck. Thì nó có một cái, có lẽ là anh em mình xui một cái đó là nó trúng cái ngày 27 tháng 12. Vì là ngày 27 tháng 12 đó thì đó là ở giữa cái Noel và cái Tết Tây. Thì đối với người Tây Phương đó, lúc đó là cái gia đình họ rất quan trọng anh ạ. Là không có thể bỏ đi được. Thế dù bỏ đi sáng đi chiều về thì may ra, mà đi qua bên Mỹ thì tối thiểu theo anh Nam Lộc nói là tối thiểu cũng phải 3 ngày. Kể cả vừa đi vừa về. Thế cho nên sau khi bàn tính và suy nghĩ mãi thì với lại trong gia đình đó thì lại quyết định là trong cái ngày hôm đó là không có thể rời khỏi gia đình được. Và thì mà chắc anh lúc tôi cũng nói chuyện với Nam Lộc để trình bày với anh luôn là nó cái nó có mình thông cảm là một cái là tại vì ông nói rách á, thì ông ấy đi suốt ngày à, ông đi hết nước này nước nọ. Ví dụ như là mới tuần vừa rồi này, mới cách đây có ngày hôm thứ tư vừa rồi thì ông ấy lên Hamburg buộc để ông thuyết trình trong một cái đại học công giáo ở đó, thì ngày hôm sau đó là ông ấy phải đi qua Pakistan liền. Rồi đi rất nhiều. Rồi trong khi đó gia đình ông nói đấy là thì ngay bà vợ của ông ấy than với tôi là hơn 20 mấy năm nay chưa bao giờ tôi mà gọi là đi nghỉ vacant ra đi nghỉ hè với chồng được một ngày nữa, không bao giờ đi chung được, tại vì ông ấy đi suốt ngày rồi ông ấy lo đi hết nước này nước nọ, thì chỉ có một cái dịp là dịp Noel và Tết đó, thì mới tụ họp gia đình. Hiện tại ông ấy cũng có vui, có cái niềm vui là hiện tại ông ấy có tới 5 đứa cháu nội cháu ngoại nữa. Thì là những cái dịp đó là đều dồn về nhà hết đây. Anh cũng biết là đối với Tây Phương là cái Tết Tây với lại nhất là cái Noel nó cho đến Tết Tây thời gian nó rất quan trọng.
Dạ vâng, đúng như vậy. Cũng rất tiếc là cái thời điểm đó
là lập là chúng cái ngày 27 tháng 12.
Vâng.
Cho nên ông mình từ chối đó, chứ anh không đi được. Nếu mà trường hợp vào vô cái thời gian khác, ngày khác thì tôi nghĩ là cũng có thể nha.
Dạ vâng. Ông nói đấy, ông đi khắp nơi, dạ, vâng. Chúng tôi đã thấy những cái hình ảnh ông ấy sau khi mà chấm dứt cái chiến dịch mà cứu người Biển Đông á, bằng con tàu Caramua đó,
dạ, vâng.
Thì ông cũng đã chuyển hướng là hoạt động ở bên Phi Châu, nghe nói là ông chở gạo tuốt sang để mà cung cấp gạo cho những người nghèo bên Phi Châu, tức là cái hoạt động Caramua nó nhiều cái lãnh vực khác nhau lắm, chứ không phải riêng gì chỉ là chú ý đến tuyển nhân Việt Nam. Mà điều đó chứng tỏ là ông Noi Đách đã được chính người Đức tuyên dương, thì cái điều đó rất là hiếm lý. Vâng ạ. Nhưng mà có điều nhắc lại cái hôm mà để sang bên dự cái lễ kỷ niệm ở bên Đức, ở bên Hamburg đó, có một điều dãi hãnh diện khác mà chúng tôi hôm đó được gặp cái ông Philip, là ông cựu phó thủ tướng Đức mà gốc người Việt Nam. Mà thấy cái ông này thì coi như là một trong những người mà Việt á mà làm cái chức vụ cao cấp nhất ở khắp nơi, nếu mà so sánh trên thế giới cái vấn đề hội nhập ở địa phương á, ông mới giữ chức vụ cao phó thủ tướng lặng mà
phó
trông ông
tướng,
vâng, trông ông ấy thì trông rất là hippie, ăn mặc giống như là cái giới trẻ, ăn mặc diện theo cái kiểu giới trẻ nó hippie lắm. Và ông ấy hôm đó ông mặc bài viết ra rất là hay,
mặc quần jean đây.
Vâng, đúng vậy,
ngày hôm đó.
À, đây cũng là một cái điểm rất là kỳ thú về nước Đức. Nước Đức có cái bà nữ thủ tướng thì trông gù gù và khá là dữ. Nhưng mà có một ông, có từng có một ông phó thủ tướng gốc người Việt rất là đẹp trai.
Nhưng mà nó có cái đặc biệt nữa mà chắc các anh ở nước ngoài không để ý đâu. Bà thủ tướng nước Đức á, là gốc Đông Đức. Mà bây giờ hiện tại ông tổng thống nước Đức cũng là gốc Đông Đức,
và
ông bộ trưởng bộ nội vụ hiện tại ở Đức cũng là gốc Đông Đức.
Ồ vâng, thì nói đến cái trong Đông Đức,
nhưng
Tây Đức
nhiều.
Thì chúng tôi còn nhớ là có một lần đi sang đó dự một cái cũng là đại hội ở Kapanamua mà nhiều năm trước đây, thì được anh Nguyễn Huấn là đưa lái xe đưa sang lên Bá Linh, là được dẫn đường Bá Linh mà hồi đó nó chưa bị sập á. Bây giờ thì mới có kỷ niệm mới kỷ niệm cái vụ mà sập cái bức tường Bá Linh, thành ra bên đó là dân Đức, là có Đông Đức và Tây Đức hằn thù lẫn nhau.
Vâng.
Mà bây giờ mới biết, anh nói mới biết, bà nữ thủ tướng Đức, rồi ông tổng thống Đức cũng là người gốc Đông Đức, rồi bây giờ lại là
đúng
cái
là gốc Đông Đức hết.
Vâng, rất là hay. Cái bức tường Bá Linh bây giờ thì nó không còn nữa, nhưng mà nếu mà quý thính giả có dịp sang đó thì nó vẫn còn có để lại một số để mà kỷ niệm thôi, những cái viên gạch ạ. Ở bức tường đó. Vâng, phải không anh? Vâng, đúng như vậy đấy.
Dạ, vâng, nếu mà có dịp được là trong cái kỳ tháng 2, tháng 5, nếu mà anh chị hay là một đại diện của Radio Houston có qua đến được đó, thì tôi sẵn sàng làm hướng dẫn viên đi tham dự ngày hôm đó, của ngày hôm phát phần thưởng của phát cái giải đó cho ông Noi Đách. Rồi trong cái thời gian đó thì chúng tôi sẵn sàng là dẫn đi tất cả mọi nơi ở Bá Linh hoặc là những cái vùng của Đông Đức cũ đó anh. Rất đẹp anh ạ.
Vâng, bây giờ chuyển sang một cái đề tài khác, nó hơi tế nhị một chút. Vâng. Anh Huấn, bởi vì anh cũng ở bên đó khá lâu rồi đó, thì cái thời gian chúng tôi ở bên Đức á, thì chúng tôi thấy như thế này. Có những cái tiệm ăn Việt Nam, thế nhưng mà lại có khuynh hướng thiên cộng, có cờ của Cộng sản ở trong đó, có một tiệm phở. ở gần cái downtown đó. Hôm được. Đó không có anh, chúng tôi đi riêng một mình. Ở ngay ở Bát Linh cũng được. Có những cái tiệm phở mà lại treo hình Hồ Chí Minh hay là treo cờ Cộng sản. Có nghĩa là ở bên đó đó được. Thì nó có những cái khối người tị nạn như chúng ta rất là chống cộng. Nhưng có một số vẫn thiên cộng. Thì cái tình hình chống cộng của cộng đồng bên đó như thế nào? Nghe nói Nguyễn Tấn Dũng vì kỳ vừa rồi cũng mới sang Đức phải không anh?
Dạ, cách đây được vài tuần anh.
Vâng. Thì có bị chống đối, phản đối gì bởi cộng đồng Việt? Vâng,
dạ,
xin anh nói nhé.
Cái tình hình mà người quốc gia và người cộng sản ở bên, nhất là ở bên Đức này đó anh, nó rất phức tạp anh ạ.
Vâng.
Anh nói cái câu rất đúng là vấn đề rất tế nhị, tại vì ở nước Đức này á, nó khác với lại bên Âu, bên Trung Mỹ, ở bên Mỹ, là họ đó, chính phủ của Đức rất tự do, có nghĩa là kể cả đảng cộng sản vẫn được hoạt động như thường.
Vâng.
Thì cái khi á, thì mới lần đầu, những cái năm đầu tiên á, thì người Việt tị nạn đó khi mà đến đây á thì đều được người dân Đức người ta quý mến và nói nôm na là chiều chuộng và lo lắng rất đầy đủ. Thậm chí đó, khi nào mà lãnh tiền xã hội lúc mới qua chân nước chân giáo chẳng có gì cả, họ cho đi ăn đi học, rồi lúc đó là cho nhà cho cửa, thậm chí đến cái chỗ nhà cửa nào mà nó thấy người Việt không thích nữa thì mình có thể từ chối, mình đòi nhà khác cũng còn được nữa.
Có
nghĩa là họ lo lắng, với lại thêm vào đó cái tình hình kinh tế cái thời gian đó nó cũng khác. Thế thì khi mà bức tường sụp đổ đó thì cái giới người Việt nôm na là người Việt đi lao động của xã hội chủ nghĩa đó thì họ tràn qua và đã sẽ vào họ xin tị nạn. Thì ở Đức có cái luật này nó cũng hơi lạ, là khi ai mà xin tị nạn đó thì bắt buộc phải nhận đơn và phải cho người ta họ vào. Rồi từ đó rồi mới xét là anh có được quyền tị nạn hay không hay là sao, rồi lúc đó mới có thể trục xuất hay là mời họ ra ngoài. Và trong thời gian đó thì 3 năm để mà xét xử, thì 3 năm đó đều phải nuôi họ hết trơn hết trời á. Đặc biệt là số người Việt Nam ở Đông Đức tràn qua đó thì càng ngày càng nhiều. Đó thì họ cũng xin phép, họ cũng là hưởng được cái quy chế tị nạn đó. Nhưng mà không hưởng được quy chế tị nạn, nghĩa là quá sung túc, nghĩa là quá đầy đủ như thời gian của Bow People hồi thập niên năm 80. Thế nhưng mà trong Đức nó vẫn có cái luật đó. Và từ đó đó, rồi họ tàn qua. Rồi trong khi đó, rồi khi mà chắc anh cũng biết cái thập niên 90 sau bức tường đó thì người Việt Nam nó bị một cái vết nhơ đó. Nói chung là người Việt Nam đó là những cái người 99 phải nói cả 100% luôn, những cái người bên Đông Đức đó là phạm tội, là tội phạm. Có nghĩa là đi cướp, đi bóc, đi bán xì ke ma túy và đặc biệt là bán thuốc lá đó. Rồi lại đâm nhau, chém nhau, rồi tùm lum hết trơn á. Thì lúc đó là cái người Bow People, nghĩa là người tị nạn cộng sản mà vượt biên đấy, thì họ bị mang tiếng lây. Đối với Đức thì đã chỉ biết là Việt Nam thôi, họ không phân biệt được. Nhưng mà cái lúc đó đó nó có sự đặc biệt rằng lúc đó ông Lê Đức, ông Nguyễn Bình, ông ấy lên tiếng liền trên tất cả báo chí kể cả radio, thì ông nói là hai thằng Việt Nam khác nhau, một thằng là Bow People, một người bên kia, hai bên khác nhau, mày không được lẫn lộn. Những người mà tôi có nghĩa là ông Lê Đức á, đưa vào đây họ là hội nhập thành công, họ tử tế, họ ăn học vân vân, không phải những người tội phạm như vậy, thì yêu cầu và phải phân biệt ra rõ ràng. Thì ông nói đích là người độc nhất lên tiếng và binh vực người Việt Nam như thế. Và cho đến giờ phút này ngày hôm nay thì không những dân đại đa số người dân Đức và cho đến cả đến năm nhất là các báo chí đó, họ phân biệt được là người nào, và họ rất tinh anh ạ. Họ hỏi một câu, họ bảo mày ông sanh ở đâu hay là ông từ đâu đến miền Bắc hay miền Nam. Nó có điều lạ là cái dù lâu lâu mà xét giấy tờ đó là ông cảnh sát ông ấy cầm thì bảo sinh ở Nam Định hay là sinh ở cái gì thì cái ông cảnh sát ông ấy đâu có biết là Bắc hay Nam. Thì ông sinh ở Bắc hay Nam, thế nói sinh ở ngoài Bắc hay là ngoài Bắc vào là họ có thái độ khác, mà nói tôi sinh trong Nam hay là mình từ ở trong Nam mà đi ra thì họ có thái độ khác ngay. Thì đó là cái mà họ đã phân biệt rõ ràng rồi. Rồi bây giờ thêm là trả lời trực tiếp cái vấn đề mà anh hồi nãy anh mới nêu ra là vấn đề là cái sự tự do mà là ai cũng có quyền làm những cái chuyện đó hết đó. Thì bởi vậy cho nên hiện tại ngày hôm nay này thì ngay ở gần ngay Hamburg đây có nhiều cái tiệm ăn, có nhiều cái tiệm phở hoặc là có nhiều cái kiosk bán hàng đó, thì họ cũng treo cái cờ đỏ sao vàng, hoặc là thậm chí có một cái tiệm phở họ để nguyên cái tượng Hồ Chí Minh ở trước cửa đó.
Vâng.
Thì cái đó là mình phản đối, nếu mà phản đối họ đó thì mặc dù chính phủ không cấm nhưng mà mình phản đối rồi cũng như vậy thôi, nghĩa là không, nghĩa là người ta có quyền làm mọi thứ hết trơn rồi chứ không.
Vâng,
nó
vâng.
Hoàn toàn nó khác ở bên Mỹ anh ạ.
Vâng.
Tôi thấy có nhiều cái, thí dụ ở bên Mỹ mà biểu tình đầm rộ, thí dụ vụ Trần Trường chẳng hạn.
Vâng,
nó
vâng.
Này nọ đó, nếu mà không bao giờ mà có xảy ra được cái vụ Trần Trường như ở bên Âu Châu, nhất là ở bên Đức cả.
Vâng.
Thì đó, thế nhưng mà có một cái rất đặc biệt đó là chính người Đức cũng nhận thấy luôn, đó là hai cái khối Việt Nam riêng biệt, họ không chơi với nhau, họ không liên lạc với nhau. Đó, thì mình tổ chức ngày Tết ngày hôm nay,
yeah.
thì ở bên kia người ta cũng tổ chức, cũng đâu cũng gần đó là, nhưng cái nhóm nó không thôi.
Yeah.
Nhưng mà có một cái đặc biệt là hai bên mạnh người nào người đấy làm, chứ yeah. không có phá nhau hay là chửi nhau hay là cái gì hết á. Kệ yeah. cứ ai theo cái lý tưởng nào thì cứ việc theo thôi.
Yeah.
Thì cái đó, cái vấn đề đó là nó rất sensitive là anh ạ. Yeah. Thì rồi, nhưng mà nó có một cái đặc biệt là cách đây một vài tháng, một năm hay năm rưỡi chẳng hạn, ở Hamburg nó có chuyện này xảy ra.
Vâng.
Là cái khi mà gặp đi biểu tình, thí dụ chống Trung Cộng hoặc là chống bất cứ một nhân vật nào, thí dụ Nguyễn Tấn Dũng vừa rồi cách đây hai tuần mới qua đó.
Vâng.
Thì cái nhóm biểu tình á, của người Việt quốc gia mình ấy, luôn luôn mang cờ vàng ba sọc đỏ đi theo.
Vâng.
Đó, thế rồi, ví dụ có cái chuyện ngày này ngày nọ thì bên kia họ mang cờ đỏ sao vàng, cũng ở biểu tình ở Bá Linh á. Bởi vì nó có nhiều cái lúc là chống Trung Cộng, thì ngày hôm nay chống Trung Cộng thì cũng trước tòa đại sứ đó, tòa đại sứ của Trung Cộng, tòa đại sứ của Việt Cộng thì mang cờ vàng ba sọc đỏ lên của người quốc gia. Thế rồi đến khoảng tuần sau là cái cũng chống Trung Cộng luôn, mà ở trước cửa tòa đại sứ của Trung Cộng thì cũng người Việt luôn, nó lại mang cờ đỏ sao vàng.
À,
nó có mixing tùm lum hết trơn như vậy. Thế nhưng mà có hai nhóm, mỗi nhóm mình riêng với nhau. Nhưng mà có một chuyện xảy ra cách đây đầu khoảng như hồi nãy tôi nói đó. Là trong cái nhóm của những người Việt của bên ở bên kia kìa, thì họ cũng mang cờ đỏ sao vàng. Thế nhưng mà họ cố tình mang theo một lá cờ vàng ba sọc đỏ đó. Đó thì họ cố tình họ mang theo cái đó, rồi họ chụp ảnh rồi họ mang lên. Rồi ở dưới họ viết là người Việt hải ngoại, Việt kiều hải ngoại chống Trung Cộng vân 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 dưới đó. Nhưng mà
vâng.
nhìn ra thì lại có cái lá cờ vàng ba sọc đỏ lọt ở giữa đó.
Vâng.
Đó thì họ là cố tình làm nhận ra. Thì chúng thì ở bên cái hội người Việt Tây Nam Cộng sản tại Hamburg này thì mới lên một bảng thông cáo rõ ràng là chúng tôi không có dính líu gì đến trong đó hết trơn á. Là tự nhiên tụi nó muốn làm như vậy, nhưng mà họ làm như vậy là họ có mục đích rõ ràng.
Vâng.
Có nghĩa là cả hai là một, một là hai hết, tất cả cái kiểu đó, nhưng họ không phân biệt cho rằng họ vơ đúa cả nắm như vậy. Nó có những cái chuyện lộn xộn như vậy á, mà tôi nghĩ là ở bên Mỹ không bao giờ xảy ra hết chứ đó.
Vâng.
Nhưng mà cái cờ đó là không biết họ kiếm ở đâu mà họ tự mang theo, chính họ mang theo.
Vâng, vâng.
Rồi họ chụp ảnh rồi đưa lên internet tùm lum đấy. Thì
vâng.
đó là cái rất tế nhị trong cái vấn đề đó anh.
Vâng.
Trở lại vấn đề của Nguyễn Tấn Dũng ra cách đây được 15-16 thì qua đó.
Vâng.
Thì ở người Việt quốc gia mình á, thì có hai cuộc biểu tình. Cuộc biểu tình thứ nhất trước đó là ở Stuttgart ở miền Nam đó.
Vâng.
Thì mang theo một số những tinh tế gia cái gì đó ở đấy, thì tất cả người Việt quốc gia cũng gần 100 người cũng đi biểu tình.
Vâng.
Rồi sau đó mấy ngày rồi ở Bắc Linh, ngày thủ đô, tại vì Nguyễn Tấn Dũng có vào tiếp kiến với ông Tổng thống Gau của nước Đức này.
Rồi.
Thì Liên hội người Việt Tây Lan Cộng sản tại tòa nước Đức thì có viết kiến nghị lên ông Tổng thống trước đó, và sau đó rồi ông thư của người thay mặt ông Tổng thống thì cũng viết thư trả lời cho cộng đồng Việt Nam rằng là ông ta cũng hứa và đặt vấn đề rất quan trọng là vấn đề trước khi làm việc, trước khi làm ăn thì phải bàn đến kinh tế, thì phải đặt những vấn đề nhân quyền và tự do, nhất là tự do tôn giáo ở Việt Nam.
Yeah.
Thì theo thư trả lời mà chúng tôi nhận được đó, thì Tổng thống Rao, đại diện Tổng thống Rao cũng đã viết rõ như vậy. Thì đó là những cái hoạt động mà chúng ta phải làm anh. Và thưa anh, nó có những cái chuyện gọi là rất tế nhị như anh nói đấy, thì xin trình bày với anh sơ lược như vậy.
Vâng. Quý khán giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với anh Nguyễn Hữu Huấn từ thành phố Hamburg ở bên Đức. Anh Huấn là đại diện cho tổ chức Kap Anamur, đã từng có chiến dịch đi cứu người vượt biển trước đây. Và bây giờ đó thì anh Nguyễn Hữu Huấn cũng kiêm luôn công việc là đặc phái viên của Đài Sài Gòn ở bên Đức. Thì đây là chúng tôi cũng nhân dịp này để mà xin là chúng ta sẽ có thể thỉnh thoảng khi nào bên Đức có chuyện gì, có động tĩnh gì thì chúng tôi sẽ gọi sang để có những cái buổi tường trình trực tiếp để cho người Việt ở bên Mỹ này có thể biết rõ hơn về cái sinh hoạt của cộng đồng người Việt ở bên Đức, cũng như dùng cái làn sóng để nối kết, làm gần gũi nhau hơn hai cộng đồng người Việt ở hai nơi rất là xa xôi. Bây giờ chúng ta gần sắp hết giờ rồi thưa anh Huấn, nhưng mà trước khi rời làn sóng thì muốn hỏi nhanh anh một cái vấn đề rất là thời sự hiện nay ở đây đó, đặc biệt là tiểu bang Texas đó, vừa xảy ra cái vụ mà Ebola bị lây nhiễm từ bên các quốc gia Phi Châu. Thì ở bên Đức cái cộng đồng người Việt có nghe nói đến những cái vụ Ebola, và ở Đức có một cái trường hợp nào tương tự như bên Mỹ không, thưa anh Nguyễn Thế Huấn ạ?
Thưa anh Phục, thưa tất cả các quý vị thính giả, thì thật sự ra là cái Ebola này nó lên tin tức, nó lan tràn trên toàn thế giới, nhất là ở Đức này cũng có nhiều. Và đặc biệt ở Đức này, đang theo tôi được biết đó là sẽ đã mang về ở ba cái bệnh viện, một bệnh viện ở Frankfurt, ở Stuttgart và tại Hamburg này, là ba bệnh nhân từ ở Phi Châu mang về đây để mà chữa trị. Thì cho đến ngày hôm nay đó, thì cách đây được 2 tuần lễ, thì bệnh viện ở Hamburg đã thông báo là cái người mà bị bệnh đó, Ebola thời đó đó, mang về tại Hamburg thì đã được đi ra ngoài rồi, và hoàn toàn là chữa hoàn toàn hết bệnh luôn 100%. Thì và họ đang nghiên cứu cái thuốc để mà nghiên cứu thêm đó, và cho đến ngày hôm nay theo dõi như là cách đây tới 3 tuần lễ liền rồi thì thấy không, chưa có cái phản ứng gì, có nghĩa là chưa bị trở lại đó anh. Có nghĩa là
như vậy thì cũng đã
trong 3 tuần lễ là
đã được bệnh chữa trị,
không,
đã được
không
chữa
phát nữa. Thì tất cả dân Đức thì cũng mừng. Và có lẽ là về vấn đề y tế ở bên Đức như thế nào đó, cho nên tôi thấy dân Đức và đặc biệt là người Việt Nam thì họ không quan tâm đến đó rất nhiều, bởi vì họ tin tưởng vào cái y tế của nước Đức. Nhưng mà tôi thấy cũng anh em chúng tôi ngồi nói chuyện hoặc là nói chuyện với người Đức, người ta lấy làm lạ là tại làm sao ở bên Mỹ những cái người y tá, thí dụ có cái chị gì đó mà người Mỹ gốc Việt Nam,
ở bên Dallas,
và y tá là tiếp xúc rất nhiều với bệnh nhân, săn sóc bệnh nhân rồi bị lây. Rồi tiếp đó theo cũng có một bác sĩ nào ở bên Mỹ cũng bị lây nữa. Thì họ đặt cái vấn đề là cái quần áo để mà phòng bệnh đấy. Thì nó có cái gì trục trặc hay làm sao ở bên Mỹ nữa. Nhưng mà ở bên Đức này họ xét hết tất cả những cái bộ quần áo để mà chống lại những cái bệnh đó, để mà dùng các nhân viên y tế để mà chữa bệnh cho bệnh nhân đó. Thì họ rất chắc chắn họ không sợ cái chuyện đó.
Dạ. Vâng.
Đó, thì cho đến ngày hôm nay thật sự mà nói á, thì cái số người bên Đức hầu như là không có bị anh ạ, không có bị lây, chứ không có bị lây người nào hết.
Vâng.
Thì cho nên dân chúng ở đây, nhất là người Việt Nam, thì người ta vẫn bình tĩnh, vẫn bình thường, chứ không có cái gì gọi là quá hoảng hốt hay là cái gì về vấn đề đó.